Chương 1101, kiếm ảnh đầy trời. Chương 1101, kiếm ảnh đầy trời. Cường giả chân chính tại đối phương vừa ra tay một khắc này liền có thể biết đối phương chân thực trình độ là cái gì, trước đó khoác lác lại lớn cũng không có ý nghĩa, chỉ có tại chính thức giao thủ thời điểm mới có thể rõ ràng. Huyền Nhận cũng là dùng kiếm, hắn tự nhiên lĩnh ngộ cũng là kiếm chi đại đạo, bất quá kiếm chi đại đạo cũng có chi nhánh, dù sao hắn tu luyện kiếm pháp là có đặc tính. Tông sư có thể tiếp xúc đến kiếm chi đại đạo cũng đều là thuộc về ở trong đó chi nhánh, liền tốt so khoái kiếm lúc này liền sẽ lĩnh ngộ được khoái kiếm chân lý, đây đều là lệ thuộc vào kiếm chi đại đạo năng lượng trong đó, chỉ là kiếm chi đại đạo là một cái không rõ ràng khái niệm, trong đó bao quát vô số loại bất đồng kiếm pháp tổng cộng. Chỉ cần chỉ dùng kiếm, đều sẽ lĩnh ngộ được kiếm chi đại đạo, chỉ bất quá sẽ càng thêm thiên hướng về mình tu luyện phương diện đó. Nhưng Cố Vãn Phong khác biệt, Cố Vãn Phong tiếp xúc đến kiếm chi đại đạo chính là chân chính hoàn chỉnh kiếm chi đại đạo, mà không phải trong đó cái gọi là cái nào đó chi nhánh, cũng không phải là như thế. Kỳ thật nếu là theo lý mà nói, Cố Vãn Phong trước đó tu luyện kiếm pháp cũng là khuynh hướng tính, bởi vì kiếm của hắn càng thêm thiên hướng về tiến công cùng tốc độ. Cố Vãn Phong xuất kiếm tốc độ cực nhanh, đây là cùng chính hắn luyện kiếm phương thức có quan hệ, dần ra tốc độ này nhanh cũng không phải là hắn tận lực đi nghiên cứu, mà là quen thuộc thành tự nhiên. Khi hắn phi thường rõ ràng như thế nào xuất kiếm là lúc thoải mái nhất, lúc kia xuất kiếm tốc độ cơ hồ chính là đạt tới nhất nhanh. Thuần thục chính là sẽ từ đó đạt được rất nhiều khái niệm, rất nhiều người đều cho rằng Cố Vãn Phong chuyên môn tu luyện chính là khoái kiếm, nhưng ai cũng không biết Cố Vãn Phong căn bản cũng không có chuyên môn đi tu luyện qua kiếm tốc độ. Tốc độ của hắn có thể nói là tự nhiên mà vậy liền hình thành, đồng thời theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Bây giờ cùng Nguyễn Nhận xuất thủ, Cố Vãn Phong tốc độ liền đã nháy mắt chiếm cứ thượng phong, nếu bàn về xuất kiếm tốc độ, Cố Vãn Phong có thể siêu việt cùng cảnh giới bên trong bất luận kẻ nào, đây là một loại cực hạn, không thuộc về chuyên môn tu luyện cực hạn, bây giờ Cố Vãn Phong trở thành tông sư, cùng Nguyễn Nhận so sánh tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh. Nếu bàn về khinh công, có lẽ so hắn lợi hại người rất có chỗ, nhưng luận kiếm pháp, Cố Vãn Phong từ trước đến nay đều là cực kỳ tự tin. Nhất là tại chính thức tiếp xúc qua kiếm chi đại đạo, để Cố Vãn Phong đối quy nhất kiếm pháp lại có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, cái gọi là về một kỳ thật chính là kiếm chi đại đạo. Kiếm gì xẹt qua một đạo quỷ dị hình dáng, tại không trung mang theo một đạo trường hồng, đạo kiếm quang này bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ánh mặt trời chiếu phía dưới bày biện ra thất thải nhan sắc, hai người ánh mắt mê ly. Dưới đài cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, thật mỹ lệ kiếm pháp, đây là cầu vồng kiếm pháp sao? Cái này dĩ nhiên không phải, bởi vì đây chỉ là bắt đầu, theo cầu vồng xuất hiện, tại cầu vồng cuối cùng bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một cỗ hào quang rừng rực bạo tạc ra, như là hình thành một vòng mặt trời. Cái thứ nhị mặt trời. Rất nhiều người đều bị chiếu rọi mắt mở không ra, Cố Vãn Phong cùng Nguyễn Nhận giờ phút này đều đã đẳng không lơ lửng tại dưới lôi đài, tất cả mọi người muốn ngước nhìn đầu lâu nhìn xem bọn hắn. Trảm nhật chi kiếm. Lần này sử dụng đã vô cùng thuần thục, hiện tại Cố Vãn Phong có thể hoàn mỹ trưởng khống một kiếm này, mà không phải sử xuất một kiếm này về sau liền để hắn toàn thân không còn chút sức lực nào, đem hắn toàn bộ năng lượng hút không. Tại tiếp xúc đến kiếm chi đại đạo về sau, liên quan tới về một kiếm rất nhiều kiếm pháp Cố Vãn Phong rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần hắn sử dụng hết kiếm pháp về sau đều sẽ có mệt là không gian. Không phải là bởi vì cái này kiếm pháp tiêu hao thật vô bờ bến, mà là bởi vì Cố Vãn Phong đối với kiếm pháp lý giải vẫn chưa tới vị, dẫn đến vượt cấp đừng sử dụng kiếm pháp, tiêu hao tự nhiên rất lớn. Tuyệt thế kiếm pháp là cường giả tuyệt thế sử dụng kiếm pháp, cũng chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất, sở dĩ có thể trở thành tuyệt thế kiếm pháp, cũng là bởi vì kiếm pháp này nhất định cùng kiếm chi đại đạo có chỗ liên quan. Có thể đem công pháp tấn thăng đến tuyệt thế công pháp, nhất định phải đối chân chính đại đạo có siêu việt thường nhân lý giải cùng năng lực trường khống. Cố Vãn Phong chính là bởi vì trước đó hơi tiếp xúc qua kiếm chi đại đạo, nhưng hắn đối kiếm chi đại đạo lại là kiến thức nửa vời tình huống, không cách nào triệt để lĩnh ngộ. Lần này khác biệt, chạm nhật như thế táo bạo kinh khủng một kiếm, Cố Vãn Phong lại làm cho tình trạng của nó phát sinh cải biến, thậm chí tại xuất kiếm đoạn trước đều có thể để chính hắn vì đó cải biến. Huyền Nhận ánh mắt thâm trầm, cảm thụ được Cố Vãn Phong cái này bên trong cường đại kiếm pháp, hắn cũng không có chút nào tự loạn trận cước, hắn thấy Cố Vãn Phong hay là còn nó chút, thanh thế như vậy thật lớn đồ vật nhưng trên thực tế nội tại lại là hư hiếu. Hết thể lấy giả tượng đến tăng thanh thế đồ vật, nội tại đều là trống rỗng, đây là Huyền Nhận lý giải. Nhưng tuy nói như thế, hắn hay là tiến hành phản kích, chắc chắn sẽ không tại nguyên châu ngồi chờ chết. Liệt Vân kiếm pháp trong tay hắn thi triển mà ra, Vân Sơn phái Ly Vân kiếm chính là Huyền Nhận bội kiếm, dùng Ly Vân kiếm thi triển Liệt Vân kiếm pháp thực lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Một cỗ nồng hậu dày đặc mây mù từ Huyền Nhận trong kiếm sinh ra, loại này từ không sinh có tình huống để người nhìn má than thở, mà lại kia đầy trời sương mù thật giống như kia Vân Sơn phái bên trên mây mù đồng dạng, khiến người vô pháp hiểu thấu đáo trong đó. Mây mù không có bao phủ Huyền Nhận, mà là trải rộng ở trước mặt của hắn, Ly Vân kiếm giờ phút này tựa như là một đem chân chính mây châu ngưng tụ thành trường kiếm, xem ra hư vô mà mịt. Mặt trời cùng mây mù va chạm, hừng hực ánh mặt trời chiếu tiến vào trong mây, dần dần đem vô số mây mù chỗ hòa tan. Nhưng theo mây mù hòa tan, càng nhiều mây mù lại kế tiếp theo sinh ra, giữa hai người tiêu hao cũng không thể được cái gì hữu hiệu giải quyết. Bất quá hai người đương nhiên cũng không có chuẩn bị lợi dụng dư ba đến tiến công đối phương, cả hai đều là dùng công thái thủ, cho nên đều rất cường thế. Cố Vãn Phong đối với mình tiến công tự tin, Huyền Nhận đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin. Chạm nhật một kiếm thanh thế hạo đãng, đồng thời trong đó bị thêm vào lấy loại kia cường đại, ngang ngược năng lượng càng làm cho lòng người kinh run sợ. Mà Liệt Vân kiếm pháp lại là cho người ta một loại phong khinh vân đạm, hư vô mở mịt cảm giác, cả hai hoàn toàn khác biệt tiến công chạm vào nhau cùng một chỗ, nhưng không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy, hai người thế mà là hết sức căng thẳng, hai người nháy mắt tách ra, tại không trung tiến hành một lần đổi vị về sau, hai người đều tại không trung dừng một chút, sau đó rơi vào mặt đất. Mũi tên như là hai chi, nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, đầy trời kiếm ảnh tiến hành điên cuồng va chạm, hoàn toàn thấy không rõ đều là ai ra kiếm, hai người đều đem tốc độ phát huy ra, hai người kiếm chiêu kỳ thật tại vừa rồi va chạm một khắc này hai người đều biết nguy hiểm trong đó tính, tại vừa mới va chạm một khắc này đều lựa chọn triệt thoái phía sau, nếu không một khi oanh tạc ra, toàn bộ lôi đài đều sẽ bị nổ nát vụn. Có thực lực cường giả có lẽ có thể từ đẩy trời mưa đá bên trong tránh thoát, nhưng những cái kia hậu thiên võ giả rất có thể muốn bị đập chết, loại tình huống này đương nhiên không thể phát sinh. Cho nên hai người nháy mắt thu tay lại, tông sư cường giả đối tự thân thực lực lý giải trình độ là rất cao, bọn hắn đang xuất thủ một khắc này liền biết một chiêu này đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng là cái gì. Chỉ là hai người không nghĩ tới thực lực của đối phương đều mạnh như vậy, Huyền Nhận vốn còn tưởng rằng Cố Vãn Phong là phô trương thanh thế, nhưng khi muốn chân chính đụng vào nhau thời điểm mới biết được cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật mạnh như vậy. Cho nên hai người đều là làm ra cái lựa chọn này, ngược lại là để người quan sát đều cảm giác một quyền đánh vào trên đông, khó chịu muốn chết, không nhìn thấy muốn nhìn va chạm kết quả 20. Chương 1102. Chiến đấu kế tiếp theo. Chương 1102. Chiến đấu kế tiếp theo. Song phương chạm đến là thôi cũng không phải là bọn hắn đối với song phương kiêng kỵ, mà là bởi vì không nghĩ loạn sinh sự đoan. Nhất là thiên hạ này đại hội võ lâm, tất cả mọi người là có tư tâm không sai, nhưng đồng dạng cũng đều là trong lòng còn có chủ quan một người phải trang tự tư, nhưng thật ra là không ảnh hưởng tâm hắn tồn chính nghĩa. Hắn có thể tại đối mặt lợi ích thời điểm lo lắng nhiều mình, nhưng tương tự đối mặt ma giáo loại này việc các bất tận tổ chức bọn hắn cũng sẽ đứng ra. Huyền Nhận chính là như vậy, Cố Vãn Phong cũng là dạng này, ai so với ai khác tự tư những lời này là khó mà nói, bởi vì làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Những lời này là có đạo lý, người luôn luôn đem mình đặt ở vị thứ nhất, dù là trong lòng của người lại có người khác, vẫn như cũng rất khó đem người khác xem như vị thứ nhất, làm như thế lời nói ngược lại liền không đúng. Cố Vãn Phong cùng Huyền Nhận chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, hai người kiếm pháp đều là mỗi người mỗi vẻ. Cố Vãn Phong kiếm thậm chí nhanh hơn Huyền Nhận, kia đầy trời kiếm quang có 70% đều là Cố Vãn Phong kiếm ảnh. Nhưng loại thời điểm này không đại biểu nhanh liền nhất định có thể thủ thắng, bởi vì Huyền Nhận cũng là cực kỳ chi ổn, kiếm pháp của hắn những nơi đi qua đều là mây mù lờ lờ, Cố Vãn Phong kiếm phảng phất liền như là kia đẩy ra mây mù tiễn, vạch phá bầu trời về sau, rất nhanh liền sẽ bị mây mù bao phủ, không cách nào triệt để thấy rõ trong mây mù đến cùng là cái gì. Trong mây mù bao khỏa toàn bộ đều là Cố Vãn Phong kia từng trôi trường kiếm, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên đều bổ sung lấy năng lượng cường đại, cố năng lượng này để mây mù không cách nào đem nó thôn vệ. Kỳ thật đây chính là đại đạo chi lực vận dụng, ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ, bởi vì loại này năng lượng thoạt nhìn là hư ảo, bản thân đại đạo lực lượng là sẽ không bị mắt thường chỗ nhìn thấy đại đạo liền cao cao tại thượng, phảng phất là ở khắp mọi nơi, nếu như ngươi có thể cảm ngộ đến, đó chính là cảm ngộ đến, nếu như cảm ngộ không đến, đó chính là cảm ngộ không đến. Cho nên tông sư cường giả số lượng không nhiều cũng là bởi vì dạng này, rất nhiều phá đạo đỉnh phong đều biết có đại đạo tồn tại, nhưng hắn chính là cảm ngộ không đến làm sao đàm đến mượn nhờ đại đạo lực lượng. Kiếm đạo lực lượng là rất cường đại. Chỉ ít Cố Vãn Phong tại tiếp xúc qua sau mới biết được mình cùng tông sư có bao nhiêu chênh lệch. Vì cái gì hắn có thể cùng La Hiển giao thủ nhiều lần như vậy hợp, hoàn toàn là bởi vì La Hiển cũng không có tiếp xúc đến đại đạo, hắn cường đại tại mình khổ luyện công phu, cho nên có thể đủ đối phó rất nhiều tông sư. Nhưng giống năm đại phái trưởng môn, Huyền Nhận loại này cấp bậc tông sư, La Hiển cũng không phải là đối thủ. Trừ phi là La Hiển cảm ngộ đến đại đạo về sau, như vậy thực lực của hắn không chỉ có sẽ không thua Huyền Nhận, thậm chí còn có thể nháy mắt mạnh hơn Huyền Nhận. Huyền Nhận bỗng nhiên xuất thủ, chiêu kiếm của hắn đột nhiên thay đổi, mây mù nháy mắt biến mất, ngược lại từ trên mũi kiếm của hắn ngưng tụ một cỗ năng lượng gió lốc, loại này gió lốc treo ở trên đó cho người ta một loại rất nhỏ gió nhẹ cái loại cảm giác này. Xem ra tựa như là rất bình thường một loại gió, hoàn toàn không có lực sát thương gì. Nhưng ở Cố Vãn Phong xem ra lại là dùng mình, hắn thử cỗ này tiểu gió lốc bên trong cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Xem ra Huyền Nhận lại muốn ra chiêu, Cố Vãn Phong không chút do dự đáp lại, hắn giờ phút này đã đem quy nhất kiếm pháp thuần thục thu thập tại trong lòng, tiện tay sử xuất kiếm pháp đều là không có vấn đề. Trước đó sử dụng phá không đối Cố Vãn Phong đến nói là rất khó chịu, mỗi một lần sử xuất đều là được ăn cả ngã về không biểu diễn, hoặc là đối thủ chết, hoặc là hắn chết. Bất quá mỗi một lần giống như đều là đối thủ chết, nhưng hắn nhưng không có sự tỉnh, không có cách nào, uy nhất kiếm pháp cường độ thực tế là quá cao. Bất quá cường độ cao về cường độ cao, cũng không thể đại biểu vô địch, bởi vì trên nhiều khía cạnh Cố Vãn Phong vẫn còn có chút khiếm khuyết, chí ít cùng cái này Huyền Nhận so sánh, chính Cố Vãn Phong cũng không có niềm tin quá lớn. Huyền Nhận thực lực rất mạnh, đồng thời nội tâm cũng là cực kỳ cường đại, hắn sẽ không bởi vì Cố Vãn Phong đột nhiên tấn thăng mà đối Cố Vãn Phong sinh ra bao nhiêu khinh thị, xuất thủ thời điểm hoàn toàn không có nương tay. Mà lại hắn chiến đấu vô cùng ổn định, đây mới thực sự là thân kinh bách chiến, tại thời điểm chiến đấu tâm lý phi thường rõ ràng chính mình phải làm thứ gì. Cố Vãn Phong rất khó tìm đến nhược điểm của hắn chỗ, loại người này đều sẽ đem nhược điểm của mình giấu rất nghiêm mật. Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ là muốn nhìn mình đối với nhược điểm đem không phải chăng đúng chỗ. Giờ phút này gió lốc đã mắt thấy là phải huy sái mà ra, năng lượng cường đại ở trong đó ngưng tụ, người bình thường căn bản là nhìn không ra một kiếm này trong đó ẩn chứa năng lượng. Thần Phong kiếm pháp làm Vân Sơn phái cường đại thứ nhì bộ kiếm pháp, tự nhiên là có nó mạnh mẽ địa phương chỗ, đương nhiên không có khả năng chỉ là xem ra đơn giản như vậy. Lợi dụng gió nhân tố, phối hợp mây bí ẩn, loại kiếm pháp này dùng chính là để người không thể phỏng đoán hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, Huyền Nhận có thể làm được dạng này cường độ cũng là rất không dễ dàng, đồng thời cũng là để bộ kiếm pháp kia trở nên càng thêm cường đại. Cố Vãn Phong đối đãi một chiêu này cũng là cực kỳ nghiêm túc. Cho nên hắn cũng là lập tức dùng ra phá không một chiêu này. Phá không hẳn là Cố Vãn Phong tất cả kiếm pháp bên trong cái gọi là thu liễm một kiếm, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng sẽ không ngưng tụ ra cường đại cỡ nào năng lượng thể đến hiện lộ rõ ràng sự cường đại của nó. Phá không một kiếm này tựa như là giấu ở âm thầm một thanh kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, liền có thể một kiếm đứt cổ. Một chút xíu hàn mang tại kiếm dị mũi kiếm lấp lóe, ẩn ẩn lộ ra vô tận hàn ý, hiện tại Cố Vãn Phong phá không trở nên càng khủng bố hơn, huyện nhận cảm giác mình như là bị một con rắn độc cho để mắt tới. Cái loại cảm giác này để hắn thậm chí cảm giác được đầu mình ra tóc nha, Cố Vãn Phong một kiếm này là vọt thẳng lấy bản thân hắn mà đến, cũng không định cùng hắn kiếm đối kiếm. Thậm chí tại Cố Vãn Phong còn không có xuất thủ thời điểm hắn liền đã biết Cố Vãn Phong dưới một kiếm hẳn là làm gì chuẩn bị, hắn không tin Cố Vãn Phong không biết hắn một kiếm này cường đại, đã còn dám cùng hắn giao phong, đó chính là Cố Vãn Phong muốn kiếm tẩu thiên phong. Phá không cũng không phải đối kháng chính diện kiếm pháp, mà là một loại xảo trá quỷ dị kiếm pháp, nhất là phá không tiến giai bản hư không, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ cũng không thích hợp dùng hư không một kiếm, cho nên phá không ngược lại trở nên càng thêm phù hợp, cũng không phải nói tiến giai kiếm pháp liền nhất định mạnh hơn trước kia kiếm pháp, mà là tại một ít trình độ bên trên tiến giai kiếm pháp muốn càng thêm cực đoan. Tiến giai về sau liền đạt tới cực hạn, nhưng cùng lúc cũng liền giới hạn tại kia bên trong, nếu như là dùng hư không lời nói, Cố Vãn Phong cảm thấy huyền nhận nhất định có thể cảm ứng được một kiếm kia vị trí. Hư không chỗ đi chính là khó lòng phòng bị, nếu như bị nhìn thấu, vậy liền mất đi một kiếm này cường đại tư bản. Huyền nhận tại đoán được Cố Vãn Phong bước kế tiếp kiếm pháp về sau, đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, loại này liệu địch tại trước chiến đấu liền chú định hắn sẽ chiếm theo tiên cơ. Cho nên huyền nhận xuất thủ trước, trực tiếp đem gió lốc hất lên mà ra, gió lốc tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có trước đó như vậy nhu hòa, nháy mắt trở nên một cái năng lượng bạo đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Cố Vãn Phong biết cái này gió lốc năng lượng cường đại đương nhiên sẽ không nguyện ý lựa chọn đó nữa, cho nên phá không một kiếm cũng là nháy mắt sử xuất, Cố Vãn Phong thân thể di hình hoán ảnh, nháy mắt na di mấy cái, nương theo lấy phá không cường đại tốc độ, hướng phía huyền nhận bên trái tiến công mà đi. Mà huyền nhận lại đã sớm chờ đợi ở đây, vô tận mây mù nháy mắt xuất hiện tại Cố Vãn Phong vị trí bên trên đem nó bao phủ lại. 20. Chương 1103. Dậm chân rời đi, thành tựu truyền kỳ. Chương 1103. Dậm chân rời đi, thành tựu truyền kỳ. Hết trọn bộ. Cố Vãn Phong trong hai mắt hiện hiện kiếm ảnh, đối mặt huyền nhận sớm đã chờ đợi đã lâu tiến công hắn thế mà không sợ chút nào. Hắn có lòng tin, phi thường tự tin, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Cố Vãn Phong ở trên cảnh giới đã sớm vượt qua bọn hắn những này cái gọi là tông sư. Kiếm ý. Không biết bao nhiêu lần cứu hắn tại trong nước lửa, từ hắn xuống núi bắt đầu, vẫn đi theo kiếm ý của hắn, đây là cường giả tuyệt thế mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại đạo đồng thời có thể điều khiển đại đạo chi lực thời điểm, mới có cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý cứ như vậy, còn không phải mỗi cái cường giả tuyệt thế đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cố Vãn Phong kiếm ý mới ra, thiên địa biến sắc, cuồng phong càn quét, cái này cuốn tới cuồng phong lại là như là băng tuyết. Địa rất lạnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Cố Vãn Phong, Cố Vãn Phong đằng không tại thiên không bên trong, cường đại kiếm ý tứ ngược hướng phía bốn phía xung kích. Rét lạnh khí tức hướng phía tất cả mọi người đánh thẳng tới, hiện trường nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, thế mà trong cùng một lúc cảm nhận được băng lãnh khí tức, thậm chí đều tại run lẩy bẩy. Rất nhiều người đều vận chuyển lên nội công đến chống cự hàn ý, nhưng là không có hiệu quả chút nào, Cố hàn ý này vô cùng bất nhập, nội lực hoàn toàn không cách nào đón đỡ. Lạnh quá kiếm ý, sắc bén, rét lạnh, hai loại khác biệt cảm giác trộn lẫn cùng một chỗ, cái thứ nhất cảm nhận được thế nhưng là huyền nhận. Những người khác cảm nhận được bất quá là khuyết tán dư ba mà thôi, cái này dư ba uy lực kỳ thực đã sớm tiêu tán rất nhiều, nhưng như cũng để bọn hắn lạnh cả người, đủ để có thể thấy được trong đó chỗ đáng sợ. Tại Cố Vãn Phong không có lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo trước, đối kiếm ý thi triển lại còn không có quá mạnh cải biến. Nhưng hôm nay hắn đã lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo thế nhưng là có chỗ khác biệt, phối hợp kiếm ý, quả thực không nên quá cường đại. Khi kiếm chi đại đạo lực lượng dung hợp cùng trong kiếm ý, phối hợp kiếm ý loại này đỉnh cấp năng lượng, cường độ đã cường đại đến ngay cả chính Cố Vãn Phong đều cảm thấy chấn kinh. Dù sao hắn mới lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo không lâu, cũng không có cơ hội dùng ra kiếm ý, bây giờ cũng là hắn lần thứ nhất sử xuất kiếm ý, huyền nhận thực lực đích thật là để hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên Cố Vãn Phong mới có thể làm ra chọn lựa như vậy, lợi dụng mình mạnh nhất kiếm ý tới cứng kháng huyền nhận một kiếm này. Nhưng trên thực tế, tại Cố Vãn Phong sử xuất kiếm ý về sau, là hắn biết huyền nhận không phải là đối thủ. Hàn băng khí tức tứ ngược xông vào huyền nhận thân thể, kinh khủng hàn lưu nháy mắt để huyền nhận động tác ngừng lại, cả người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong cơ thể của hắn bị vô số hàn lưu chỗ xâm nhập, những này hàn lưu liền như là một thanh kiếm, tại trong kinh mạch của hắn tùy ý vung chạm. Nếu như không phải kinh mạch của hắn rất kiên cố, tại cái này hàn lưu chi kiếm xâm nhập dưới liền đã vỡ vụn. Coi như hắn bây giờ còn tại trèo trống, nhưng hắn đã không có dư thừa sức chiến đấu lại đến đối phó Cố Vãn Phong, hắn chỉ có thể toàn lực đối phó Cố Vãn Phong cái này hàn băng kiếm ý phía dưới hàn lưu. Cố này hàn lưu thật đáng sợ, bởi vì tại năng lượng bên trên đã siêu việt huyền nhận đủ khả năng trưởng không cực hạn, đây là hắn không cách nào lĩnh ngộ năng lượng. Kiếm ý đẳng cấp cực cao, chỉ ý huyền nhận là không cách nào lĩnh ngộ, hắn cách kiếm ý tình trạng còn cực kỳ xa xôi. Kiếm thánh dựa vào kiếm ý của mình, có thể tại cường giả tuyệt thế thực lực bên trong xếp tại hàng trước nhất, Cố Vãn Phong bây giờ dùng ra kiếm ý, tuyệt sát huyền nhận cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là kiếm trung thiên tài, kẻ dùng kiếm vô số kể, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ lại là ít càng thêm ít. Huyền nhận trong lòng đắng chát, không nghĩ tới Cố Vãn Phong còn có như thế một chiều, hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ trở thành tông sư, lại lấy tông sư năng lực thi triển kiếm ý, cái này coi như hoàn toàn khác biệt. Nếu như Cố Vãn Phong chỉ là phá đạo đỉnh phong, cũng không phải là tông sư cường giả, sử xuất kiếm ý hắn lợi dụng mình mạnh nhất một kiếm có lẽ còn có thể chống cự, nhưng khi hai người ở vào cùng một cảnh giới, đều có thể mượn nhờ đại đạo chi lực lúc. Kiếm pháp cảnh giới năng lực liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhất là kiếm ý loại này cấp bậc cao hơn năng lượng thể, để huyền nhận căn bản không có bất luận cái gì có thể năng lực chống đỡ. Chiến đấu thế mà cứ như vậy kết thúc, Cố Vãn Phong đứng tại trên này, mà huyền nhận cũng là đứng tại chỗ, nhưng ai cũng có thể thấy được huyền nhận giờ phút này đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, mà Cố Vãn Phong đi vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Cường đại như thế năng lượng thế mà là từ Cố Vãn Phong phóng xuất ra, huyền nhận thậm chí ngay cả mình mạnh nhất một kiếm cơ hội thi triển đều không có liền bại, mà lại là bại đè xuống bôi điện. Mặc dù Huyền Nhận thoạt nhìn không có nhiều chất vật, nhưng ai có thể biết Huyền Nhận vì chống cự trong thân thể Hàn Lưu trả giá cái gì đại giới, hắn thậm chí tước đoạt mình một bộ điểm năng lượng đến đem nó khu trục. Kiếm ý cũng không phải dễ dàng như vậy đổi, muốn triệt để thoát khỏi, vẫn là phải có lấy hay bỏ. Nếu đổi lại là cái khác tông sư, có lẽ tại Cố Vãn Phong kiếm ý phía dưới liền sẽ bị trực tiếp đông thành tượng băng, hoàn toàn không có sống sót cơ hội. Bất quá Cố Vãn Phong cũng không có giết Huyền Nhận, dù là Huyền Nhận cùng hắn cũng không vừa ý, nhưng Huyền Nhận làm Vân Sơn phái trưởng môn, lại xem như lần này Thiên Hạ Đại hội Võ Lâm người đề xuất, nói cái gì hắn cũng không có giết hắn lý do. Cố Vãn Phong cũng không thích giết người, cho nên lưu lại hắn một mạng, nhưng chiến đấu kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi, Cố Vãn Phong chiến thắng. Chiến đấu tốc độ rất nhanh đến mọi người căn bản cũng không có kịp phản ứng, Cố Vãn Phong liền đã lấy được thắng lợi. Vốn cho là Huyền Nhận chiến thắng Cố Vãn Phong bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể nghĩ đến như thế kỳ quái tràng cảnh lại phát sinh, Cố Vãn Phong một kiếm liền chiến thắng Huyền Nhận. Nếu như hướng phía buồn cười nói, Huyền Nhận xem ra tựa như là mình đang chờ chết, không nhúc nhích chờ lấy Cố Vãn Phong đến công kích hắn. Nhưng đây chỉ là biến thành một cái đàm tiếu, không thể coi là thật, dù nói thế nào Huyền Nhận thân phận địa vị cũng là cực cao, hay là Vân Sơn phái trưởng môn. Nhưng kết quả sau khi đi ra, mọi người vẫn còn có chút không thể tin được, nhìn xem trên đài cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, ai dám tin tưởng người này lập tức chính là Võ Lâm minh chủ. Như thế non nớt một người, thật có thể làm Võ Lâm minh chủ sao? Nhưng hết lần này tới lần khác người ta thực lực bày ở cái này bên trong. Năm đại phái truyền nhân từng cái căn bản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhất là Huyền Trường An, lúc trước Cố Vãn Phong hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, thực lực mặc dù rất mạnh không sai, nhưng cũng sẽ không như vậy không hợp tói thường. Bọn hắn lúc ấy cũng đều là ở vào một cảnh giới, đều là hậu thiên võ giả, theo bọn hắn tấn thăng tiên tiên về sau, Cố Vãn Phong lại đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hiện nay đã không phải là bỏ lại đằng sau vấn đề, đã là bọn hắn cùng Cố Vãn Phong có ngày đêm khác biệt, cả hai chênh lệch quả thực lớn đến căn bản là không có cách bù đắp tình trạng. Trang cảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem Cố Vãn Phong, rất nhiều người đều là thở hổn hển, còn trẻ như vậy một cái mạnh nhất tông sư, thế giới này đến cùng là thế nào? Không ai có thể trả lời vấn đề như vậy, nhưng là yên tĩnh lại có người có thể đánh vỡ, nói chuyện chính là Tư Đồ Không. Tư Đồ Không lớn tiếng nói, còn có ai muốn lên đài khiêu chiến? Nếu như không có người khiêu chiến, Cố Vãn Phong sẽ phải trở thành lần này Thiên Hạ Đại hội Võ Lâm minh chủ. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, các bậc tông sư cũng đều hai mặt nhìn nhau, Cố Vãn Phong thi triển mà ra kiếm ý bọn hắn như thế nào nhìn không ra trong đó cường đại. Ai dám trực diện Cố Vãn Phong kiếm ý cũng chính là Huyền Nhận thực lực mạnh có thể kháng một kháng, nhưng đều phải trả giá thật lớn, đổi thành những người khác, còn không phải trực tiếp ném mạng sao? Chúc mừng Cố Vãn Phong trở thành Thiên Hạ Võ Lâm minh chủ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tư Đồ không lần nữa hô to, mặc dù hắn có chút vượt qua, nhưng vẫn là hô lên âm thanh. Bởi vì không một người nói chuyện, hắn liền nhất định phải đứng ra nói chuyện. Cứ như vậy, tại Tư Đồ không một tiếng phía dưới, Thiên Hạ Đại hội Võ Lâm triệt để kết thúc, Cố Vãn Phong trở thành Võ Lâm minh chủ. Tại trở thành Võ Lâm minh chủ về sau, Cố Vãn Phong cảm giác mình tựa hồ đạt được một chút dẫn dắt, bởi vì giữa thiên địa, một ít địa vị là đạt được thiên địa tán thành. Vì cái gì Huyền Nhận muốn trở thành Võ Lâm minh chủ, không chỉ là bởi vì Võ Lâm minh chủ địa vị cao, càng là bởi vì sẽ có được thiên địa tán thành. Thiên địa một khi tán thành cái này Võ Lâm minh chủ, liền sẽ đạt được năng lượng lớn. Cho nên tại xác nhận một khắc này, Cố Vãn Phong lại một lần thăng hoa, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ trở nên càng nhiều. Sau đó, tại Cố Vãn Phong dẫn dắt phía dưới, chính đạo cùng ma giáo triển khai một trận chém giết, điên cuồng chém giết. Một trận chiến đấu, đánh thời gian 3 năm, 3 năm này Cố Vãn Phong cùng ma giáo khẩu chiến. Đối mặt vô số ma giáo cường đại đối thủ tông sư, bao quát tà ma, hắn đều tự thân đi làm. Bắt đầu mọi người không phục hắn người minh chủ này, nhưng theo hắn lần lượt xuất thủ, mọi người cũng đều thần phục, bởi vì Cố Vãn Phong thật là tại vì chính đạo làm việc 3 năm về sau, ma giáo tại Cố Vãn Phong dẫn dắt phía dưới cơ bản đã không có cái gì năng lực phản kháng, mặc dù chính đạo bên này tổn thất cũng rất thảm trọng, nhưng ma giáo bên này lại cơ hồ bị diệt quang. Cũng chính là tại 3 năm sau, Cố Vãn Phong trở thành cường giả tuyệt thế, cái này hoàn toàn là tại tất cả mọi người trong dự liệu. Chỉ bất quá thời gian 3 năm, hay là so mọi người nghĩ phải nhanh rất nhiều. Trở thành cường giả tuyệt thế Cố Vãn Phong, thực lực nháy mắt liền trở thành cường giả tuyệt thế đỉnh tiêm, tại cùng ma giáo cường giả tuyệt thế giao thủ quá trình bên trong, Cố Vãn Phong thậm chí đánh giết một vị cường giả tuyệt thế. Sau đó Cố Vãn Phong rốt cuộc tìm được Ly Thanh Dương, tại hắn tìm tới Ly Thanh Dương thời điểm, lại phát hiện Ly Thanh Dương căn bản cũng không có sự tỉnh. Thật sự là hắn là không hề rời đi, bởi vì hắn đang chờ Cố Vãn Phong, liền như là Cố Vãn Phong suy nghĩ đồng dạng, Ly Thanh Dương sẽ không bỏ hắn mà đi. Vì chờ lấy Cố Vãn Phong, Ly Thanh Dương vẫn tại phía sau yên lặng chú ý, thậm chí không tiếc tìm tới Kiếm Thánh, tại rất nhiều lần trợ giúp Cố Vãn Phong. Chỉ là Cố Vãn Phong hoàn toàn không biết mà thôi. La Sát Đường tổ chức này tại Cố Vãn Phong trở thành cường giả tuyệt thế ngày đầu tiên liền đã triệt để cho hắn hủy diệt, vô luận tổ chức này đến tột cùng là cái gì, một sát thủ tổ chức liền không nên sống sót trên đời này. Biết mình thân thế, cũng xác định Ly Thanh Dương vô sự, Cố Vãn Phong lúc này mới cùng một y tổ chức một trận hôn lễ, đây là một trận thịnh đại hôn lễ, toàn bộ thiên hạ giang hồ đều tham dự trong đó. Cố Vãn Phong tại trở thành cường giả tuyệt thế về sau địa vị đã sớm khác biệt, địa vị của hắn cực cao, vô luận là tại miếu đường hay là giang hồ, tất cả mọi người nhất định phải tôn trọng hắn, dù là hắn bất quá mới hơn 20 tuổi. Thực lực mới là trên đời này hết thảy chứng minh, Cố Vãn Phong thực lực cường đại như thế, đương nhiên có thể đạt được công nhận của tất cả mọi người, đây chính là cường đại chỗ tốt. Cưới một y, sư phụ cũng bình yên vô sự, Cố Vãn Phong cũng trợ giúp ngồi vững vàng thế tử địa vị, đồng thời giúp hắn nuôi dưỡng rất lớn một đám người. Tư Đồ Không đám người thực lực cũng là phi thăng mạnh tiến vào, có Cố Vãn Phong người mình chủ này tại, tự nhiên rất nhiều tài nguyên đều là cho mình người, hiện tại bọn hắn kém nhất cũng đều là phá đạo đỉnh phong, thậm chí liên hạo đều đã trở thành tông sư. Thời gian 3 năm cải biến quá nhiều, các loại nhân sự đều là có chút biến hóa khác, duy nhất không đổi chính là giữa bọn hắn tình huynh đệ. Dù là Cố Vãn Phong địa vị lại cao, bọn hắn y nguyên vẫn là huynh đệ, y nguyên sẽ còn cười mắng. Húng chi tại cưới một y dữ y về sau, Mục Thu còn biến thành Cố Vãn Phong huynh trưởng, Mục Vương Phủ cũng trở thành Cố Vãn Phong nhà. Hắn không có lựa chọn báo thủ, bởi vì Ly Thanh Dương nói, thiên địa quy luật, được làm vua thua làm giặc, tại vị trí nào liền muốn gánh chịu cái dạng gì hậu quả. Tại cùng một y dữ y vớt ve an ủi 10 năm về sau, Cố Vãn Phong cuối cùng là cũng không được, thời gian 10 năm hắn đã sớm tu luyện tới cực hạn, trở thành hiện nay mạnh nhất kiếm khách. Liền ngay cả Ly Thanh Dương đều không phải đối thủ của hắn, tại thời khắc này, Cố Vãn Phong cuối cùng là làm ra lựa chọn, hắn muốn kiếm khai thiên môn. Hắn muốn rời khỏi thế giới này, tiến vào thiên môn bên trong thế giới đi xem một cái, bởi vì tại cái này bên trong hắn đã không chiếm được tăng lên. Mục Y Duy Y cũng rất lý giải Cố Vãn Phong, đồng thời rất ủng hộ, cuối cùng Ly Thanh Dương cùng Cố Vãn Phong hai người lựa chọn đồng thời kiếm khai thiên môn mà đi. Bởi vì Ly Thanh Dương thực lực đã sớm có thể kiếm khai thiên môn mà đi, lại là một mực đang chờ Cố Vãn Phong, bọn hắn sư đồ hai người rốt cục có thể cùng nhau sóng vai mà đi một ngày này, vẫn như cũng là ngày 9 tháng 9. Vẫn như cũng là Vân Sơn chi đỉnh, vừa vặn phần địa vị đã sớm khác biệt hai người, đứng tại Vân Sơn chi đỉnh, đối mặt với vô tình trời xanh hai người nổi giận đùng đùng, đều là sử xuất mình mạnh nhất kiếm ý, bước bách thiên môn như thế, sau đó đằng không mà lên, một trước một sau bước vào bên trong thiên môn, tại vô số người ngưỡng vọng phía dưới, sư đồ hai đại kiếm khách như vậy bước vào bên trong thiên môn, rời đi thế gian. Từ đây kiếm thánh cùng áo xanh kiếm thần hai người danh hiệu liền triệt để trở thành truyền thuyết, nhất là Cố Vãn Phong danh hiệu, càng là trở thành vô số nhân khẩu bên trong truyền kỳ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, từ một cái ngày mai hai cảnh võ giả nhanh chóng trở thành cường giả tuyệt thế, mà lúc trước thu lưu qua Cố Vãn Phong biên trấn, cũng trở thành vô số võ giả tranh nhau chen lấn muốn ở địa phương, hiện tại thậm chí đều biến thành kiếm khách tất đi chi địa. Bởi vì tại kia bên trong, có Cố Vãn Phong đã từng lưu lại vết kiếm, ngay tại Lưu lão nhị trong phòng. Rất nhiều kiếm khách vây quanh Lưu lão nhị bùn đất tưởng, nhìn xem Cố Vãn Phong đã từng lưu lại những cái kia vết kiếm, phảng phất như có điều suy nghĩ, thậm chí rất nhiều kiếm khách tại thời khắc này đột phá cảnh giới. Bọn hắn phảng phất từ đó cảm nhận được cái gì kiếm ý tồn tại. Cố Vãn Phong kiếm khai thiên môn, phi thăng mà đi, hắn đã từng trốn qua địa phương, dấu vết lưu lại đều trở thành quý giá nhất đồ vật, đương nhiên biên trấn bách tính an toàn Mục Vương phủ thế nhưng là tự mình tiếp quản, Mục Vương phủ làm Cố Vãn Phong người nhà, Mục Thu giờ phút này cũng đã trở thành chân chính Giang Nam Vương, đương nhiên không thể không quản không để ý Mục Y Y Y ngồi tại trong phòng, nhìn xem Cố Vãn Phong chân dung, đồng thời hình tượng hồi tưởng lại hắn cùng Cố Vãn Phong gặp. Mặt ngày đó một cái thanh ý thiếu niên, nổi giận đùng đùng, giận dữ rút kiếm, chém xuống Ngụy Tiêu cánh tay. Cũng là từ một khắc kia trở đi, Mục Y Y cảm giác mình yêu cái này kiếm khách thiếu niên. Mục Y Y Y miệng hơi cười, khóe mắt mang nước mắt, nàng rất tưởng niệm Cố Vãn Phong, nhưng nhất định phải ủng hộ Cố Vãn Phong, nhưng nàng cũng tin tưởng, Cố Vãn Phong nhất định sẽ trở về. Ngày 9 tháng 9, Đại Mộng Vân Sơn. Vân Sơn chi đỉnh, kiếm khách phi thăng. Một già một trẻ, đứng sóng vai. Kiếm ý trung thiên, kiếm khai thiên môn. Dẫm chân rời đi, thành tựu truyền kỳ. Chỉ để lại vô tận truyền thuyết, cùng vô số người ngưỡng vọng cùng cố sự, hết trọn bộ.